Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ năm ngày 29 tháng 7 năm 2010 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về giáo huấn của giáo hội về sinh hoạt đồng tính. Kế đó là các tiết mục mỗi tuần một sự kiện, một góc nhìn và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn giáo với Duy An. Tin Roma. Đặc ủy viên của chính phủ Anh về chuyến viếng thăm Anh quốc của Đức Thánh Cha tuyên bố rằng chuyến viếng thăm sẽ thành công tốt đẹp. Trong một bài phát biểu trên đài phát thanh Vatican, Lord Christopher Barton, cựu toàn quyền Hồng Kông, đặc ủy viên về chuyến viếng thăm Anh quốc của Đức Thánh Cha, tin rằng chuyến viếng thăm sẽ thành công tốt đẹp và ngay cả những người chống lại chuyến viếng thăm cũng sẽ ngạc nhiên khi nhận ra tầm quan trọng của nó. Tưởng cũng nên nhắc lại, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Anh quốc từ ngày 16 đến 19 tháng 9 tới đây. Ngoài cuộc gặp gỡ với nữ hoàng Anh, một trong những cao điểm khác của chuyến viếng thăm sẽ là lễ tôn phong chân phước cho Đức Cố Hồng Y John Henry Newman tại Birmingham. Lord Barton nói rằng, mọi chuẩn bị từ chính phủ trung ương đến các chính quyền địa phương cũng như các hội đồng giám mục Anh và Scotland sẽ mang lại thành công cho chuyến viếng thăm. Ông cũng nhìn nhận rằng, việc chuẩn bị cho chuyến viếng thăm phức tạp hơn điều mọi người nghĩ lúc ban đầu, nhất là vì ban tổ chức đã không nghĩ đến việc phải dung hòa những khía cạnh đặc thù của một chuyến viếng thăm của một vị nguyên thủ quốc gia với một chuyến viếng thăm mục vụ của một vị chủ trăn giáo hội. Theo ông, tổ chức một chuyến viếng thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama dễ hơn chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha nhiều. Bởi vì ông Obama chắc chắn không đòi hỏi phải được gặp gỡ dân chúng. Tuy nhiên, mọi khó khăn đều đã được khắc phục và chương trình viếng thăm thực sự lý thú. Đặc ủy viên chuyến viếng thăm Anh quốc của Đức Thánh Cha tin rằng, chuyến viếng thăm không những sẽ cho phép cộng đồng Công giáo được cảm thấy gần gũi với Đức Thánh Cha, mà còn là cơ hội để chứng tỏ cho chính phủ của một quốc gia không có đông người Công giáo thấy được nhiều thuận lợi trong việc hợp tác với giáo hội Công giáo. Ông Barton nói đến những mục tiêu chung của Tòa Thánh và Chính phủ Anh như công cuộc phát triển lâu bền, vấn đề thay đổi thời tiết, giải trừ vũ khí và quan hệ liên tôn. Ông cũng nhìn nhận rằng có một số người chống lại chuyến viếng thăm, nhưng đó không phải là điều đáng quan tâm. Ông giải thích, chúng ta đang sống trong một xã hội tự do. Nếu có người muốn chống lại một cách ôn hòa, họ có quyền làm. Tuy nhiên, theo ông, đây chỉ là một thiểu số nhỏ. Cựu toàn quyền Hồng Kông, vốn là một người Công giáo, cho rằng, sở dĩ một số người có thái độ bất khoan nhượng tôn giáo là vì họ nhận thấy tầm quan trọng, lịch sử lâu dài và tiếng nói của giáo hội về một số chân lý nền tảng. Ngoài ra, cũng có một số người chỉ trích chuyến viếng thăm vì họ cho là quá tốn kém. Theo ước tính, phí tổn của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha có thể lên đến từ 10 đến 12 triệu Mỹ Kim. Tuy nhiên, so sánh với hội nghị thượng đỉnh khối G20 vừa qua, ông Barton nói rằng phí tổn của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha chẳng là bao. Chỉ kéo dài một ngày, hội nghị thượng đỉnh khối G20 tốn từ 19 đến 20 triệu Mỹ Kim. Mô tả tình trạng tôn giáo tại Anh quốc hiện nay, ông Barton trích dẫn lời của văn sĩ Julian Barnes như sau, tôi không tin Thiên Chúa, nhưng tôi vẫn nhớ người. Nhận định về việc khó truyền đạt sứ điệp của Đức Thánh Cha bởi vì báo chí chú trọng đến những chi tiết bên ngoài hơn là nội dung chính yếu, ông Lord Barton cho rằng, điều khó khăn chính là làm sao cho người ta hiểu rằng tin là phải đương đầu với những thách đố cho cuộc sống trong thế kỷ 21 này. Tin Bogota, Colombia. Các đức giám mục chủ tịch của hai hội đồng giám mục Colombia và Venezuela tuyên bố rằng các ngài có thể giúp hai quốc gia cải thiện quan hệ sau khi Tổng thống Venezuela tuyên bố đoạn giao với Colombia. Trên trang mạng của Hội đồng Giám mục Colombia, Đức cha Ruben Salazar Gomez, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia, cho biết, ngài hy vọng hai quốc gia sẽ tái lập quan hệ hòa bình và huynh đệ. Ngài kêu gọi các vị nguyên thủ quốc gia hãy quan tâm đến nỗi khổ đau của dân chúng sau khi Tổng thống Venezuela, ông Hugo Chavez, tuyên bố đoạn tuyệt với Colombia. Trong một cuộc họp báo sau một phiên họp của Hội đồng Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latinh, gọi tắt là CELAM, để nghiên cứu về sự đóng góp của giáo hội trong công cuộc tái thiết Haiti, Đức cha Gomez tuyên bố rằng, thật là vô ích nếu hai quốc gia không giải quyết được vấn đề, bởi vì dân chúng của hai nước đều muốn sống trong hòa bình. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia nhấn mạnh rằng, cần phải giúp đỡ hai chính phủ vượt qua bầu khí thiếu tin tưởng lẫn nhau. Theo ngài, Tổng thống tân cử của Colombia, ông Juan Manuel Santos, đã tuyên bố luôn muốn có những quan hệ tốt đẹp với các quốc gia láng giềng. Về phần mình, Đức cha Ubaldo Santana Sequeira, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela, cũng nói rằng, ngài hy vọng hai hội đồng giám mục Colombia và Venezuela luôn tiếp tục hợp tác với nhau và làm chứng cho tình huynh đệ. Tin Roma. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ quảng bá Kinh Thánh cho trẻ em tại Phi Châu. Năm vừa qua là năm kỷ niệm 30 năm ngày tổ chức này cho ấn hành quyển Kinh Thánh đầu tiên dành cho trẻ em. Nhân dịp này, các đức giám mục trên toàn thế giới xin thêm trên 1 triệu ấn bản khác. Mới đây, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã cho ấn hành thêm 8 bản dịch mới bằng một số ngôn ngữ tại Phi Châu. Đức cha Rudolf Den Mazak, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Sudan, nói rằng, bản dịch Kinh Thánh này giúp rất nhiều cho công tác mục vụ. Vị giám mục giáo phận Vau miền Nam Sudan này cho biết, dân chúng, nhất là trẻ em, thật sự khao khát lời Chúa, nhất là trong giai đoạn áp bức hiện nay. Hiện nay, Kinh Thánh dành cho trẻ em đã được dịch sang 67 thứ tiếng tại Phi Châu. Số ấn bản được phân phát cho trẻ em trên toàn lục địa đã lên đến 15 triệu. Quyển Kinh Thánh dành cho trẻ em là một sáng kiến của cha Verenfrei van Straaten, người sáng lập tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, nhằm đáp trả lời kêu gọi của Đức Thánh Cha là cần phải mang lời Chúa đến cho những người nghèo nhất. Kể từ khi được cho ấn hành lần đầu tiên vào năm 1979, quyển Kinh Thánh dành cho trẻ em đã được in ra 48 triệu quyển bằng 162 thứ tiếng khác nhau và được phân phát tại 140 quốc gia. Tin Kathmandu, Nepal. Các giáo hội Kitô tại Nepal muốn đóng góp xây dựng đất nước. Trong một tuyên ngôn được hãng thông tấn Asia News trích thuật, Đức cha Anthony Sharma, giám mục Kathmandu, nói rằng, không một lãnh đạo chính trị nào thực sự quan tâm đến dân chúng. Do đó, theo ngài, đã đến lúc các tín hữu Kitô Nepal phải tích cực dấn thân trong chính trị để nói lên tiếng nói và những quan tâm của mình. Kể từ khi Thủ tướng Madha Kumar Nepal từ chức hôm 30 tháng 6 vừa qua, Nepal hiện rơi vào tình trạng không có chính phủ. Đức cha Sharma được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm giám mục năm 2007, một năm sau khi Nepal tuyên bố thành lập nhà nước thế tục. Chế độ quân chủ Ấn giáo đã bị bãi bỏ và cuộc nội chiến kéo dài hơn 10 năm giữa quân đội chính phủ và các phiến quân cộng sản Mao đã chấm dứt. Đức cha Sharma là vị giám mục đầu tiên của giáo hội công giáo tại Nepal. Vị giám mục này kể lại rằng, trước kia có một quyển kinh thánh trong nhà thì bị xem là một tội nặng. Nhưng hiện nay, nhờ nhà nước thế tục, người công giáo được tự do hơn. Trước kia tín hữu Kitô bị đẩy ra bên lề xã hội. Đức cha Sharma kể lại rằng, khi được rửa tội, ngài lấy tên là Anthony. Dân chúng nhìn ngài với ánh mắt nghi ngờ và hỏi tại sao một người Nepal lại có một tên như thế. Để tránh phiền toái, ngài đành phải đổi tên thành Amunya, cũng có nghĩa là Anthony trong tiếng Nepal. Vào thời đó, chính phủ không cho phép người Công giáo rao giảng tin mừng. Nhưng kể từ khi chế độ quân chủ bị bãi bỏ, người Công giáo đã ít bị đố kỵ hơn. Mặc dù chính phủ mới cấm việc chiêu mộ tín đồ và kiểm soát chặt chẽ các tôn giáo, giáo hội Công giáo vẫn tích cực trong lĩnh vực giáo dục. Hiện giáo hội có 31 trường học do 65 linh mục, 17 nam tu sĩ và 160 nữ tu điều khiển. Giáo hội cũng hiện diện trong lĩnh vực y tế, bởi vì hiện nay trong nước đang thiếu bệnh viện công mở ra cho người nghèo. Đức cha Sama nhìn nhận rằng, y tế là lĩnh vực đang có nhiều vấn đề nhất. Về tự do tôn giáo, người Công giáo được tự do hơn, nhưng vẫn bị những thành phần ấn giáo cực đoan đe dọa. Hiện những người này đang tranh đấu để tái lập chế độ quân chủ ấn giáo. Tin Manila. Các đức giám mục Phi Luật Tân cương quyết chống lại việc giáo dục sinh lý trong trường học và các dự luật kiểm soát dân số. Một ngày trước khi tân Tổng thống Benigno Aquino đọc bài diễn văn đầu tiên trước quốc dân, Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân đã cho công bố một lá thư mục vụ tố cáo những dự luật về giáo dục sinh lý và kiểm soát dân số. Ghi nhận quyết tâm của tân Tổng thống trong việc bài trừ tham nhũng, nhưng các đức giám mục Phi Luật Tân khẳng định rằng tham nhũng đích thực chính là tham nhũng luân lý và tinh thần. Theo các vị chủ chăn giáo hội Công giáo tại Phi Luật Tân, chối bỏ hay khinh thường luân lý và niềm tin tôn giáo chính là cốt lõi của tham nhũng. Cuộc chiến chống lại tham nhũng luân lý và tinh thần trong xã hội không chỉ là bổn phận của giáo hội mà còn là của chính phủ nữa. Trong lá thư mục vụ, các đức giám mục Phi Luật Tân lên án các chương trình giáo dục sinh lý và kiểm soát dân số. Các ngài lấy trường hợp của Hoa Kỳ để cảnh cáo chính phủ Phi Luật Tân. Với những chương trình giáo dục sinh lý rất phóng khoáng, cũng như cổ võ sử dụng các phương tiện ngừa thai, Hoa Kỳ hiện vẫn có tỷ lệ thiếu niên mang thai cao nhất, cũng như là quốc gia có tỷ lệ mắc bệnh lây lan về tình dục ở lứa tuổi thiếu niên cao nhất trong các nước công nghệ tiên tiến. Các đức giám mục Phi Luật Tân cũng đặc biệt cảnh cáo về tác dụng phá thai của một số phương pháp ngừa thai nhân tạo. Trích dẫn thông điệp Evangelium Vitae, Tin mừng sự sống của Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị, Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân khẳng định rằng phá thai là khí cụ kiểm soát dân số mà một siêu cường muốn áp đặt lên một nước nghèo để biến nước đó thành nô lệ. Ngoài ra, các đức giám mục Phi Luật Tân cũng viết rằng điều 2 của hiến pháp nước này bảo vệ sự sống của người mẹ và sự sống của đứa con từ lúc được thụ thai. Chống lại chương trình kiểm soát dân số, các vị chủ chăn giáo hội Phi Luật Tân viết, nhiều người nghĩ rằng, để hạ giảm sự nghèo đói, cần phải kiểm soát dân số. Chúng tôi xin được nêu lên một số câu hỏi nghiêm trọng về cách suy nghĩ này. Phải chăng cách suy nghĩ này không hàm chứa một thái độ khinh thường đối với người nghèo? Phải chăng trong việc kiểm soát dân số, những mục tiêu chính không phải là hàng triệu gia đình nghèo mà người ta muốn giảm bớt con số? Các vị chủ chăn giáo hội Phi Luật Tân nói rằng, nguyên nhân của nghèo đói rất phức tạp. Các ngài kể ra những nguyên nhân như sau, các chính sách phát triển què quặt, nạn tham nhũng, sự phân phối của cải không đồng đều, không được bình đẳng trong việc sử dụng các tài nguyên và lợi nhuận kinh tế, người nghèo không được hưởng các dịch vụ xã hội, vân vân. Tựu chung, theo các đức giám mục Phi Luật Tân, bất công xã hội chính là cội rễ của nghèo đói, và bất công xã hội chỉ là một tên gọi khác của sự tham nhũng luân lý và tinh thần. Tin Phnom Penh, Cambodia. Một số người Công giáo Cambodia không hài lòng với bản án dành cho một tay đồ tể Khmer Đỏ. Được biết, mới đây, một tòa án quốc tế gồm các thẩm phán quốc tế và Cambodia đã tuyên án 35 năm tù ở cho ông Kaing Gek Tiv, còn được biết với bí danh là Dutch. Ông Dutch bị kết án vì đã sát hại, tra tấn và phạm tội ác chống lại nhân loại khi làm giám đốc nhà tù Tuol-Sleng dưới thời Cộng sản cai trị tại Cambodia sau năm 1975. Ông Dutch bị chính quyền Cambodia bắt giữ năm 1999. Cuộc xét xử ông Dutch là phiên tòa quốc tế đầu tiên về các tội ác dưới thời Cộng sản. Một số người công giáo Cambodia nói rằng đây là một bản án quá nhẹ. Ông Yung Tri, 60 tuổi, mà sáu anh chị em đều bị sát hại dưới thời Cộng sản cai trị từ năm 1975 đến năm 1979, nói rằng lẽ ra ông Dutch phải bị kết án chung thân. Ông Dương Sa Vong, một giảng viên giáo lý, cũng nói rằng, so với những tên tội phạm khác, bản án dành cho ông Dutch là quá nhẹ. Ông Dutch, năm nay 67 tuổi, là cựu giám đốc của nhà tù khét tiếng Tuol-Sleng, hay còn gọi là S-21. Ông bị kết án vì tội ác chiến tranh, cũng như đã gây ra cái chết cho trên 14.000 người. Dưới thời Khmer Đỏ, đã có khoảng 1.700.000 người Cambodia chết vì đói, vì bị tra tấn và lao động khổ sai. Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về giáo huấn của giáo hội về sinh hoạt đồng tính do Đặng Thế Dũng trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm thứ Sáu tuần vừa qua, 23 tháng 7, tuần báo Ý Panorama đã cho phổ biến một số hình ảnh về sinh hoạt đồng tính của một số linh mục Ý cách riêng tại Roma. Liền sau đó, trong một thông cáo được nhiều hãng thông tấn trích dẫn, Tòa Tổng giám mục Roma đã yêu cầu các linh mục có cuộc sống nước đôi như thế, hãy rời bỏ chức linh mục. Theo nhận định của trang mạng Catholic Online, trong số ra ngày 25 tháng 7, Tòa Tổng giám mục Roma đã đáp ứng một cách can đảm. Các vị lãnh đạo của giáo hội tại đây đã không chối bỏ sự kiện, nhưng đồng thời cũng lên tiếng bên vực cuộc sống thánh thiện và xứng đáng của đại đa số các linh mục tại Roma. Thông cáo của Tòa Tổng giám mục Roma cũng nhắc đến giáo huấn mà Đức Thánh Cha đã nhiều lần lặp lại trong những tháng vừa qua. Đó là tội lỗi của các linh mục mời gọi chúng ta hoán cải và tỉnh thức để không gây ô nhiễm cho đức tin và đời sống Kitô, làm thiệt hại cho sự thánh thiện của giáo hội, hạ giảm vai trò tiên tri và làm chứng của giáo hội, cũng như làm hoen ố vẻ đẹp của bộ mặt giáo hội. Giáo hội không ngừng dạy rằng hoạt động đồng tính là một hành động hỗn loạn về mặt luân lý, do đó là một tội trọng chống lại luật tự nhiên mà mọi người buộc phải tuân phục. Một trong những tổng hợp rõ ràng nhất về giáo huấn của giáo hội liên quan đến hoạt động đồng tính đã được Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, mà nay là Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, trình bày trong lá thư gửi cho các đức giám mục công giáo về việc săn sóc mục vụ cho những người đồng tính. Bức thư đã được công bố năm 1986. Trong lá thư, lúc đó Đức Hồng Y Ratzinger viết rằng, giáo hội vân phục Chúa là đứng sáng lập giáo hội và ban cho giáo hội đời sống bí tích, cử hành kế hoạch của Chúa về sự kết hợp yêu thương và trao ban sự sống giữa người nam và người nữ trong bí tích hôn phối. Chỉ trong quan hệ vợ chồng mà việc sử dụng khả năng tính dục mới được xem là tốt về mặt luân lý. Do đó, quan hệ đồng tính là một hành động vô luân. Theo Bộ Giáo lý Đức tin, cũng như trong bất cứ hành động vô luân nào, hoạt động đồng tính không làm cho con người được thành toàn trong nhân cách và mang lại hạnh phúc đích thực, bởi vì nó đi ngược lại với chương trình khôn ngoan của Thiên Chúa. Khi bác bỏ mọi quan niệm lệch lạc về đồng tính lương ái, giáo hội không hề giới hạn mà trái lại bên vực cho tự do và phẩm giá con người, được hiểu một cách thiết thực và đúng đắn. Một tài liệu khác của giáo hội về đồng tính lương ái là huấn thị về những tiêu chuẩn để phân biện ơn gọi đối với những người có khuynh hướng đồng tính, nhằm đón nhận họ vào chủng viện và chức thánh. Huấn thị đã được Bộ Giáo dục Công giáo cho công bố hồi năm 2005. Huấn thị này tái khẳng định giáo huấn của giáo hội về đồng tính và áp dụng giáo huấn này vào việc huấn luyện trong chủng viện và về vấn đề phong chức. Như tuần báo Newsweek phát hành tại Hoa Kỳ đã ghi nhận trong bài viết có tựa đề Những người đồng tính và chủng viện, trong số ra vào tháng 5 năm 2002, một số chủng viện, nhất là tại Hoa Kỳ, đã không tuân thủ giáo huấn của giáo hội về vấn đề này. Tài liệu của Bộ Giáo dục Công giáo khẳng định rằng, từ thời Công đồng Vaticano thứ hai cho đến nay, nhiều văn kiện của huấn quyền, nhất là sách giáo lý của Giáo hội Công giáo, đã không ngừng lặp lại giáo huấn của giáo hội về đồng tính. Sách giáo lý của Giáo hội Công giáo phân biệt những hành vi đồng tính với những khuynh hướng đồng tính. Về hành vi đồng tính, sách giáo lý của Giáo hội Công giáo dạy rằng, Kinh Thánh xem đó như những tội trọng. Thánh truyền cũng không ngừng xem những hành vi như thế tự bản chất là vô luân và trái với luật tự nhiên. Do đó, không có bất cứ trường hợp nào những hành vi đồng tính có thể được cho phép. Về các khuynh hướng đồng tính, văn kiện của Bộ Giáo dục Công giáo giải thích rằng, những khuynh hướng đồng tính ăn rễ sâu trong một số người, xét về mặt khách quan, cũng là một sự hỗn loạn. Đây là một thử thách lớn đối với những người này. Đây là một thử thách lớn đối với những người này. Văn kiện kêu gọi phải chấp nhận và tôn trọng những người có khuynh hướng đồng tính. Cần phải tránh bất cứ hành vi kỳ thị bất công nào đối với họ. Họ là những người cũng được kêu gọi để thực thi ý Chúa trong cuộc sống của họ và liên kết những khó khăn mà họ gặp phải với hy tế thập giá của Chúa Kitô. Sau khi đưa ra những nhận định trên, Bộ Giáo dục Công giáo viết rằng, cùng với Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, Bộ xét thấy cần phải tuyên bố rõ ràng rằng, mặc dù vẫn tôn trọng những người đồng tính, giáo hội không thể nào nhận vào chủng viện hay cho chịu chức thánh những người nào đang có sinh hoạt đồng tính, những người có khuynh hướng đồng tính sâu xa hay những người cổ võ cho điều được gọi là nền văn hóa đồng tính. Theo Bộ Giáo dục Công giáo, những người như thế không thể nào có quan hệ đúng đắn với kẻ khác, không thể làm ngơ trước những hậu quả tiêu cực mà việc truyền chức cho người có khuynh hướng đồng tính sâu xa có thể gây ra. Vừa rồi là một vài điểm giáo huấn căn bản của giáo hội về sinh hoạt đồng tính. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Quý vị, các bạn thân mến, Phá thai vị thành niên là một góc nhỏ suy tư của tác giả Phan Văn Dũng dành riêng cho vấn đề truyền thông trong xã hội, đặc biệt là truyền thông trong giáo hội công giáo. chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ thao thức của tác giả nêu lên, đó là chúng ta đang truyền thông như thế nào mà ngày càng có nhiều nạn nhân nhỏ tuổi rơi vào tội ác nạo phá thai. Nhiều thống kê cho thấy tỷ lệ nạo phá thai trong lứa tuổi vị thành niên ngày càng nhiều, thậm chí có nhiều em chỉ 12 đến 14 tuổi. Có em mang thai mà cũng chẳng biết là mình đang mang thai, cứ vô tư và hồn nhiên tiếp tục những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, ngoài vòng kiểm soát của cha mẹ. Hầu hết các ca mang thai ở tuổi vị thành niên có kết thúc cuối cùng là ở một điểm nạo phá thai nào đó. Thế là, chuỗi danh sách những con người khốn khổ tự giết nhân tính của mình cứ một ngày một dài ra, cho đến bất tận. Tuổi vị thành niên, độ tuổi mà cơ thể sẽ tăng trưởng và biến đổi rất nhanh để trở thành một người lớn. Thế nhưng, tâm sinh lý và độ chín chắn trong suy nghĩ không thể bắt kịp với sự phát triển của thân xác. Vì vậy, đa số các em chưa thể tự mình biết và kiểm soát các hành động của mình. Trong lứa tuổi này, giáo dục một lối sống lành mạnh cho các em là điều cực kỳ quan trọng và cần thiết. Đứng trước một thực trạng hết sức nguy hiểm này, xin dành ra một góc nhỏ suy tư riêng cho vấn đề truyền thông trong xã hội, đặc biệt là truyền thông công giáo. Chúng ta đang truyền thông như thế nào mà ngày càng có nhiều nạn nhân nhỏ tuổi rơi vào tội ác nạo phá thai? Chúng ta phải xác định với nhau rằng, chúng ta đang sống trong một đất nước xã hội chủ nghĩa, một đất nước được dẫn dắt bởi một triết lý duy vật vô thần, không có Thiên Chúa, không có linh hồn và không có sự sống đời sau. Tất cả được gói ghém trong một thể xác hữu hạn, sinh ra rồi mất đi, vì thế con người sống với nhau bằng bản năng của dã thú, đàn áp lẫn nhau để hưởng thụ. Không lạ gì khi các kênh truyền thông của xã hội đang đua nhau hướng dẫn nhiều cách thức cho con người đắm chìm vào khoái lạc xác thịt. Mục đích cuối cùng mà các kênh truyền thông của xã hội Việt Nam hiện nay nhắm đến là chỉ có đồng tiền và là công cụ tuyên truyền, bảo vệ cho một nhóm người đặc quyền, đặc lợi nào đó, chứ không phải vì mục đích giáo dục hóa xã hội hay không thực hiện được chức năng phản ánh trung thực thông tin đến cho mọi người. Nói đến các kênh truyền thông của xã hội, trước tiên chúng ta phải nói đến hệ thống truyền hình. Thử điểm lại mà xem, trong tất cả các kênh truyền hình hiện nay, chỉ có vài ba kênh trong tổng số mấy chục kênh là có được một chút tính giáo dục. Còn lại, chúng ta có thể thấy những thông tin một chiều đã được định hướng đi theo lề phải, mà trong đó, thật nhất có lẽ là những hình ảnh bạo lực trần trụi, những hình ảnh khêu gợi hở hang mà chúng ta có thể nhìn thấy trong bất cứ một chương trình truyền hình nào như văn nghệ, quảng cáo, hoạt hình, game show. Tất cả những thứ rác rưởi ấy, hàng ngày cứ ngấm, cứ thấm dần, làm thoái hóa tâm hồn người trẻ. Nhiều chương trình còn dùng đến một chiêu thức đốn mạc rẻ tiền là sex để câu khách, để quảng cáo và lăng xê. Những thước phim tài liệu về các chương trình kế hoạch hóa gia đình thì luôn khuyến khích mời gọi về triệt sản, phá thai, làm cho người xem ảo tưởng và hiểu nhầm về sự sống. Lối truyền thông phản cảm này là một trong những tác nhân làm cho phá thai lan rộng từ thành thị cho đến các làng quê trong sơn cùng thủy tận. Một hình thức khác của truyền thông xã hội là báo chí. Hình thức này cũng chẳng hơn gì truyền hình. Bạo lực và sex cũng lan tràn đầy rẫy, khiến cho những ai còn chút lương tâm phải thấy hổ thẹn cho dân nước Việt Nam. Những ngày này, nếu chúng ta theo dõi diễn đàn trên một tờ báo thuộc vào loại lớn nhất, có số phát hành cao nhất, diễn đàn cho người trẻ tuổi, sinh viên vào tham gia đề tài tình dục cho lứa tuổi sinh viên. Có lẽ nhiều bậc cha mẹ phải phát hoảng khi xem diễn đàn này vì tính sống sượng phản giáo dục của nó. Trên mỗi một số báo phát hành, người ta tự do cho các giới sinh viên thích nói, thích khoe thứ gì thì cứ việc phô ra, mà trong đó nhiều suy nghĩ lệch lạc được trình bày như một hành động dũng cảm, dám phá rào luân lý như một anh hùng quả cảm. Một khi đưa ra diễn đàn, thường người ta phải chuẩn bị một người đủ tài, đủ đức để cầm trịch, nhằm giúp định hướng giáo dục cho người tham gia. Nhưng chẳng thấy bóng dáng người ấy đâu cả trong những diễn đàn kiểu như thế này. Như vậy, biết bao những độc giả trẻ tuổi khác sẽ có cái nhìn sai lệch về vấn đề đang được tham luận, mà hậu quả của nó, theo tôi, trước hết sẽ là về nhà chê cha cù lần, chê mẹ lú lẫn, để sống tự do, phóng túng và đương nhiên kết thúc bằng cách hủy hoại bản thân qua con đường nạo phá thai. Truyền thông của giáo hội. Mặc dù đã thấy nạo phá thai là xúc phạm đến Thiên Chúa như thế nào, là con đường diệt vong cũng như qua bao con số thống kê của phong trào bảo vệ sự sống đã xác quyết tỷ lệ người có đạo đi nạo phá thai rất cao, lại rất khó thuyết phục để họ bỏ ý định phá thai. Thế nhưng cho đến hôm nay, có lẽ chúng ta cũng cần phải nhìn nhận lại rằng, trong các chương trình giáo lý hiện hành của các giáo phận, chủ đề nạo phá thai chưa được đề cập. Ngoài cuộc sống, công tác bảo vệ sự sống, chống nạo phá thai cũng chỉ là những chương trình mang tính riêng rẽ, xuất phát từ một số dòng tu, một số nhóm hoặc một số cá nhân có tấm lòng đã khởi xướng đơn lẻ rồi lại âm thầm lặng lẽ hoạt động bằng khả năng tự thân. Để ngăn chặn và chống lại tội ác tàn bạo này, rất mong các tòa giám mục, hàng linh mục, tu sĩ, các nhóm bảo vệ sự sống ngồi lại với nhau để hoạch định một chương trình giáo dục thống nhất qua một vụ truyền thông, thông qua các lớp giáo lý sống đạo, lớp giáo lý tiền hôn nhân và giáo lý hôn nhân. Chúng ta cũng không quên mở các khóa huấn luyện cho các bậc cha mẹ ông bà biết tôn trọng sự sống để có thể vượt qua cái tôi của mình, dũng cảm nói không với nạo thai trong chính gia đình mình. Định kiến của dư luận cũng là một vấn đề đáng quan tâm trong vấn đề nạo phá thai hiện nay. Làm sao để con người biết thông cảm với nhau hơn, biết yêu thương và gắn bó với nhau, chứ không sống ích kỷ, chỉ trích mỗi khi có gia đình nào đó gặp nạn. Chỉ vài nét nhận định sơ lược như vậy về vấn đề truyền thông hiện nay của chúng ta, cũng thấy ngay được là lớp người trẻ con em của chúng ta hiện nay đang là mục tiêu cho đàn dã thú săn mồi. Truyền thông xã hội thì rệu rã băng hoại như thế, còn truyền thông giáo hội nếu chậm lụt do dự ngày nào thì chúng ta còn phải gánh chịu những thiệt thòi không nhỏ ngày ấy. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Một Góc Nhìn hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi cái nhìn của Đức Tân Giám Mục Vinh về xã hội và đường hướng mục vụ của Ngài. Trong một cuộc phỏng vấn do trang tin điện tử Hội đồng Giám mục Việt Nam thực hiện, Đức Tân Giám mục Vinh đã chia sẻ như sau. Từ khi có chủ trương đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu kinh tế quan trọng, được đánh giá là ngoạn mục. Nhưng hoa hồng nào mà chẳng có gai, và mề đay nào chẳng có mặt trái của nó. Kết quả thê thảm là kinh tế tăng trưởng nhanh, nhưng hình thành một xã hội rạn nứt, giả dối, đảo điên, tàn nhẫn, phi chuẩn mực. Gia đình ngày một rệu rã, rạn nứt. Con người như điên loạn, quay cuồng, sống vội, chụp giật, buông thả, nóng ruột kiếm tiền, cắm đầu hưởng thụ và sẵn sàng đánh đổi mọi sự để có nhiều tiền hơn. Bên cạnh đó, hiện tượng giả dối đang lên ngôi, bằng cấp giả, thông tin giả, báo cáo giả, danh hiệu giả, khái niệm giả, hàng hóa giả, tiêu chuẩn giả, thành tích ảo, thậm chí sữa, bánh, thực phẩm, thuốc cũng bị làm giả. Dư luận vẫn băn khoăn tự hỏi, tại sao một xã hội vốn có truyền thống tôn trọng nhân, lễ, nghĩa, trí, tính, mà ngày nay lại đầy dẫy những thứ giả dối, lừa lọc, đạo điên và phi đạo đức đến như vậy? Nhận định về sự bóp méo thông tin trong tiến trình giải quyết một số tranh chấp, Cái Giám mục Việt Nam đã viết như sau. Một số phương tiện truyền thông, thay vì là nhịp cầu liên kết và cảm thông, thì lại gieo rắc hoang mang và nghi kỵ. Ngày nay, một trong những điều gây nhức nhối lương tâm là sự gian dối trong nhiều lĩnh vực, kể cả trong môi trường cần đến sự thật nhiều nhất là giáo dục học đường. Chắc chắn tất cả những ai tha thiết với tiền đồ của đất nước và dân tộc không thể không quan tâm đến vấn đề này. Ngoài ra, tại Việt Nam, tăng trưởng kinh tế chưa đồng hành với sự tăng trưởng về chất lượng cuộc sống và phát triển xã hội. Trái lại, tình trạng chênh lệch giàu nghèo đã tăng cao, và người nghèo vẫn là thành phần thua thiệt nhất. Trong bối cảnh đó, sự thật và công bằng là điều kiện sơ khởi và yếu tố cần thiết để xây dựng một xã hội tiến bộ và nhân bản. Tuy nhiên, chỉ một mình công bằng và chân lý mà thôi thì chưa đủ. Thật vậy, công bằng có thể phản bội chính mình, trừ khi nó biết mở rộng cửa cho một sức mạnh sâu xa hơn là bác ái. Dưới nhãn quan Kitô giáo, giữa sự thật, công bằng và tình thương luôn hiện diện một tương quan rất biện chứng. Nếu không thể yêu thương đích thực mà thiếu vắng công bằng và sự thật, thì khi vắng bóng tình yêu, công bằng và sự thật sẽ trở thành chai cứng, lạnh lùng, thiếu sinh khí và thiếu con tim. Chính vì vậy, giáo huấn xã hội của giáo hội tận lực tranh đấu cho công bằng và chân lý, nhưng sẽ không bao giờ dừng lại ở đó. Giáo hội luôn mời gọi chúng ta can đảm đi xa hơn, để vươn tới suối nguồn đích thực của chúng là tình yêu, lòng từ bi, nhân ái. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã diễn tả một cách sâu sắc mối tương quan sinh tử này như sau. Lòng thương xót đích thực theo một nghĩa nào đó là nguồn cảm hứng sâu xa nhất làm phát sinh công bằng. Nếu công bằng tự nó là thích hợp cho việc phân xử giữa người với người, liên quan tới sự phân phối của cải vật chất một cách công bằng, thì tình yêu, và chỉ có tình yêu, bao gồm cả thứ tình yêu khoan dung mà ta gọi là lòng thương xót, mới có thể trả con người về lại với chính mình. Lòng thương xót thật sự Kitô giáo, theo một nghĩa nào đó, cũng là hiện thân hoàn toàn nhất của sự bình đẳng giữa người với người, và do đó cũng là hiện thân hoàn toàn nhất của công lý. vì trong lĩnh vực riêng của nó, công lý cũng nhắm tới cùng một kết quả như thế. Tuy nhiên, sự bình đẳng do công bằng mang lại thường giới hạn vào lĩnh vực của cải vật chất bên ngoài. Còn tình yêu và lòng thương xót lại làm cho con người gặp gỡ nhau trong cái giá trị là chính con người với phẩm giá riêng của mình. Trích thông điệp Thiên Chúa vào lòng thương xót số 14. Trong chuyến viếng thăm tòa thánh Ad Limina của các giám mục Việt Nam năm 2009, Đức Benedicto thứ 16 biểu lộ sự trân trọng đối với các giám mục Việt Nam khi nhắc đến hai bức thư mục vụ năm 1980 và năm 2008 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tiếp đến, Ngài lấy lại định hướng ngắn gọn mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đề nghị với Hội đồng Giám mục Việt Nam, đó là đối thoại thẳng thắn và cộng tác chân thành. Sau đó, Ngài đã khai triển thành một định hướng mục vụ như sau. Chư huynh cũng như tôi đều biết rằng, một sự hợp tác lành mạnh giữa giáo hội và cộng đồng chính trị có thể thực hiện được. Về điểm này, giáo hội mời gọi các phần tử của mình dấn thân một cách lương thiện để xây dựng một xã hội công bằng, liên đới và bình đẳng. Giáo hội không đòi hỏi phải thay thế trách nhiệm của các nhà cầm quyền, nhưng chỉ mong muốn có thể góp phần chính đáng vào đời sống quốc gia, để phục vụ toàn dân trong tinh thần đối thoại và hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. Thiết tưởng đã đến lúc Hội đồng Giám mục Việt Nam nên dựa trên giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ hai và những chỉ dẫn cụ thể của Đức Benedicto thứ 16 để đưa ra một đường hướng mục vụ phù hợp với đòi hỏi của thời đại và điều kiện cụ thể của đất nước. Những sự việc xảy ra trong mấy tháng vừa qua, phải chăng đã giúp chúng ta suy nghĩ nhiều hơn về vai trò của truyền thông? Chúng ta đang sống trong giai đoạn thông tin kỹ thuật số. Người ta không chỉ phổ biến thông tin trên Nguyệt Sang, Tuần Sang hay Nhật Báo, mà trên mạng với nhịp độ từng giờ, từng phút, từng giây. Đối diện với hiện tượng này, nhiều người đang yêu cầu Hội đồng Giám mục đối thoại và chia sẻ thông tin nhiều hơn với cộng đồng dân Chúa. Phải chăng trước khi đối thoại với nhà nước, hay để có thể đối thoại hữu hiệu với bên ngoài, thì cần đối thoại thẳng thắn và cộng tác chân thành với cộng đồng dân Chúa? Về mặt pháp lý, giáo hội công giáo chỉ có tờ hiệp thông, và cũng chỉ mới xuất hiện từ hơn 10 năm nay, từ tháng 12 năm 1998, dưới hình thức một bản tin lưu hành nội bộ, với số lượng theo giấy phép chỉ vỏn vẹn 100 bản, trong thực tế số lượng in nhiều hơn, và 2 tháng mới ra một kỳ. Để trả lời cho nhu cầu thiếu và khác thông tin của giáo dân, phải chăng trang tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng nên cung cấp thông tin nhiều và nhanh hơn? Phải chăng đã đến lúc nên thực hiện điều mà nhiều giám mục đã đề nghị, cần thiết một phát ngôn viên chính thức và những kênh truyền thông thường xuyên? Thiết tưởng cũng đã đến lúc nên thẳng thắn phê bình và đóng góp ý kiến với nhà nước về những gì bất ổn hay chưa hoàn thiện, nhất là những gì liên hệ đến nhân phẩm và nhân quyền. Nhưng đồng thời cũng cần tán đồng và hỗ trợ những chương trình ích quốc lợi dân. Phải chăng cũng nên mạnh mẽ lên tiếng khi cần thiết và kiên trì thuyết phục để giáo hội có thể thực hiện sứ mệnh phục vụ của mình trên mọi lĩnh vực, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, bác ái xã hội, truyền thông, vân vân. Ngoài ra, do kinh nghiệm bản thân hay do hoàn cảnh cụ thể ở địa phương hoặc do cả hai, một số người công giáo vẫn quả quyết rằng không thể đối thoại với nhà nước này vì sự xung khắc ý thức hệ và vì sự cáo trợ mánh khóe thủ đoạn của một số quan chức. Mọi chấp nhận đối thoại chỉ là một thứ lạc quan ngây thơ hay đã bị mắc mưu. Hội đồng giám mục nghĩ gì về thực trạng này? Có đường hướng giải quyết nào không? Phải chăng việc đối thoại nội bộ và đào sâu giáo huấn xã hội của giáo hội trở thành một nhu cầu khẩn thiết? Dĩ nhiên, đây chỉ là một vài ý nghĩ vội vàng và thô sơ, cần được đào sâu hơn. Quý vị và các bạn thân mến, đó là cái nhìn của Đức Tân Giám Mục Vinh về xã hội và đường hướng mục vụ của Ngài, trích từ những lời Ngài đã phát biểu trong cuộc phỏng vấn với trang điện tử Hội đồng Giám Mục Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa là vua, thống trị khắp địa cầu. Lạy Chúa là vua, muôn loài thờ kính, là vua trên khắp dương gian, là vua trên các dân tộc, là vua muôn dân đời trông. Ôi Giêsu là vua các vua, ôi Giêsu là Chúa các chúa. Chúa thống trị địa châu, Chúa thống trị loài người, Chúa thống trị nguyện đời thành kính.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, văn sĩ Pháp Alexandre Biron qua đời năm 1773, thường có thói quen đi dạo trong một khu rừng ở giữa thủ đô Paris. Một ngày nọ, ông ngồi nghỉ trên một ghế đá tựa vào một bức tường. Chỉ một lát sau, ông ngạc nhiên vô cùng vì trong đám đông những người đi dạo trong khu rừng, có một vài người đã đến gần ông, ngã nón chào. Cũng có một vài người bái cả gối nữa. Nhà văn mỉm cười đáp lễ cảm tình mà khách qua lại đã dành cho ông. Ông không ngờ rằng ông được nhiều người mến mộ đến như thế. Ông mong sao một số bạn bè trong văn giới chứng kiến được cảnh tượng này để thấy vinh quang mà ông đã đạt được. Nhà văn đang say với bả vinh hoa thì chợt trong đám người đang bái chào ông, một bà lão để lộ một thái độ khác thường. Cũng giống như mọi người khác, bà lão cúi chào rồi tiến đến gần ghế đá. Bà thì thầm nói trong miệng mà nhà văn không thể hiểu được, rồi ngước mắt nhìn lên cao. Ngạc nhiên trước cử chỉ khác thường của bà lão, nhà văn cũng đưa mắt nhìn lên cao phía trên tường. Lúc bấy giờ, ông mới khám phá ra rằng trên đầu ông có một tượng thánh giá. Thì ra, những người đi dạo trong khu rừng này dừng lại không phải để tỏ lòng ngưỡng mộ đối với ông, mà chính là để tỏ lòng cung kính đối với Chúa Giêsu trên thập giá. Hổ thẹn vì sự khám phá ấy, Alexandre Biron đứng dậy bỏ đi nơi khác. Quý vị và các bạn thân mến! Sợ dĩ Chúa Giêsu đã có thái độ gay gắt đối với những người biệt phái giả hình là bởi vì họ muốn chiếm đoạt chính vinh dự của Thiên Chúa. Họ cũng giống như văn sĩ Alexandre Biron trong câu chuyện trên đây. Người ta đến bái chào Chúa Giêsu trên thập giá, nhưng ông lại muốn dành cho mình vinh dự ấy. Những người biệt phái giả hình cũng giống như con lừa mà Chúa Giêsu dùng để cưỡi vào thành Jerusalem. Giữa những tiếng reo hò dân chúng dành cho Chúa Giêsu, con lừa cứ nghĩ rằng nó là một anh hùng oai phong lẫm liệt. Khát khao danh vọng, quyền bính là đam mê chung của mọi người. Ai cũng thích được xuất hiện trước công chúng, ai cũng thích được người đời ca tụng, ai cũng thích được phục vụ. Một cách nào đó, người tham vọng không những dùng người khác như bàn đạp mà còn muốn tước đoạt chính vinh quang của Thiên Chúa. Chúa Giê-xu là con người đã sống trọn vẹn cho tha nhân và do đó cũng quy mọi vinh dự về cho Thiên Chúa. Thánh Phao-lô đã nói với chúng ta rằng là Thiên Chúa, Ngài đã không đòi cho được đồng hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hủy bỏ mình đi để mặc lấy thân phận con người và vâng phục cho đến chết. Chúa Giê-xu đã vạch cho chúng ta con đường được sống trọn vẹn ơn gọi làm người, đó là sống cho Thiên Chúa. Chỉ khi nào con người sống cho Thiên Chúa, thuộc về Thiên Chúa trong tất cả mọi sự, con người mới đạt được chính cùng đích của mình. Sống cho Thiên Chúa là luôn tìm thấy thánh ý của Ngài, là hoạt động cho vinh quang của Ngài, là trở thành khí cụ trong bàn tay của Ngài. Một tâm lý khá phổ biến trong rất nhiều người Công giáo của chúng ta là tự hào một cách ấu trĩ rằng đạo của mình là thật, Chúa của mình là Chúa cao cả nhất, giáo lý của mình là hay, giáo lý của các tôn giáo khác là u mê lầm lạc. Chúng ta biến tôn giáo của mình thành một thương hiệu để tự hào, để hợm hĩnh. Trong kinh nguyện, chúng ta đọc rằng, chúng con hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giê-xu Ki-tô Chúa chúng con. Tuy nhiên, cách hãnh diện tuyên xưng đức tin đúng đắn nhất là chính cuộc sống biết thực thi công bằng và bác ái đối với mọi người, không trừ ai, chứ không phải là sự tuyên xưng trên môi miệng. Cái não trạng này cũng ảnh hưởng ngay cả khi chúng ta làm việc tông đồ hay các sinh hoạt đạo đức. Lòng tự hào về đoàn thể mình đang sinh hoạt, về giáo xứ mình đang sống, khiến chúng ta không muốn ai hơn mình và tỏ ra ngần ngại trong ý định giúp họ cùng phát triển. Thiên Chúa bị biến thành bức bình phong để che đậy những sự sai lạc, méo mó trong ý nghĩa của công việc tông đồ mà chúng ta đang hăng say thực hiện. Trong mỗi công việc tông đồ, chúng ta luôn ý thức rằng chúng ta thực sự phục vụ cho mục đích làm vinh danh Chúa cả sáng, chứ không phải là sự thể hiện cái tôi của riêng mình. Và có như thế, chúng ta mới khiêm tốn đón nhận mọi thành công hay thất bại. Chúng ta không huyễn hoặc về mình vì hiểu rằng chúng ta chỉ là những khí cụ trong tay Chúa, mọi thành công hay vinh quang đều thuộc về Thiên Chúa mà thôi. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cho chúng con biết dùng cả cuộc đời mình mà tôn vinh Ngài, như lời Thánh Gioan Tiền Hô đã nói, Ngài thì lớn lên, còn tôi thì nhỏ lại. Amen.
Lạy Chúa, Chúa là vua, thống trị các tâm hồn. Lạy Chúa, Chúa là vua, thương người trần thế. Thành kính con khấn xin vua, dùng thương ban xuống cho đời. Mong ơn Chúa trên trời cao. Chúa thống trị mọi loài cho hoài hoa nơi an bình. Thờ kính
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi một ngày 4 lần. Buổi phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilô chu kỳ. Buổi phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilô chu kỳ. Buổi phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Và buổi phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Mọi liên lạc góp ý với chúng tôi, xin quý vị và các bạn gửi theo địa chỉ Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines, điện thoại 0632-939-0011, địa chỉ email chanlyvina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.